ngày cuối cùng của cái Phật thất này, còn một hai người còn lại đó còn sống sót được, có ai có cảm tưởng gì có muốn đem ra nói không? Có ai có muốn đem ra nói gì không? Có muốn gì muốn báo cáo, có cái cảnh giới, có thấy gì, có gì lạ không? Có người ta hỏi, có người ta hỏi là ngày nay niệm, trong lúc mà niệm Phật lệ đó thì không nghe là danh hiệu hồng danh của ngài A Di Đà Phật tiếng Tàu nữa, mà nghe cái gì âm thanh khác mà tiếng Việt. Ok, mà ba người nghe như vậy luôn, ba người, một người thì da trắng, một người da vàng. Phần còn lại chúng tôi đâu có ai cái gì, bởi vì người ta nghe âm thanh khác. Quý vị biết là gì không? Ba người mở cái thiên nhĩ.
À, con đang chấm mà theo mà cứ concentrate không được thầy, một thời gian lâu lắm mới trở lại cái
thiên nhĩ, mình nghe cái âm thanh khác ở chỗ khác. Ok, cái thiên nhĩ mình có thể nghe được xa thì mình tác ý một cái là mình nghe được. Cái đó là cái khả năng và cái thần thông và thiên nhiễm, có thể nghe cái quả trời, quả địa ngục được, quả âm, quả dương được. Ok, đó là tại vì họ chú tâm lắm, thành họ tự động ra được cái trạng thái như vậy. Nhiều người nhập định, rất nhiều nhập định, cái trạng thái rất là tốt. Cái vị biết không, cái thiền thất mà cái vị chịu khó mà tới tham dự càng ngày càng thích, càng ngày càng có nhiều cái lợi ích hơn, là nhiều và lớn hơn.
Cái người trung tâm vậy, các đặc mạo giống như người trung tâm vậy,
không có sợ làm cái gì hết, thành đâu nhiều lắm.
Cái nóc cái này là bà mở cái thiên nhãn bà ra, bà thấy được quái âm, mấy tụ quỷ nó tới, mấy tụ quỷ trâu đâu xuống nó tới, nó ngồi nó tu. Tới nó niệm Phật. Nói cho quý vị biết là mua cái Phật thất như vậy là một cái biến cố trọng đại, là cả khắp cái thế giới này, cái thế giới ta, cái quả ta bà này, nó biết, nó tới nó tu, mấy quả khác nó tới nó tu nữa. Tại vì họ muốn tới đây để hưởng cái sự tu hành của mình, họ được giải thoát. Như cho hàng như chúng tôi mà tổ chức những cái thất này á, để cái vị có mấy người mà biết á, tới đây mà hưởng cái sức tu, cái cách tu này, cái sức tu chứ không phải cách tu không, mà sức tu nữa, thì quý vị tới đây mà hưởng. Nhưng đều đâu phải riêng quả dương không, quả âm nó cũng biết, nó cũng tới rồi nó hưởng nữa. Thiệt ra quý vị không biết là cái quả âm họ tới rất là đông, rất là đông. Thiệt ra chúng ta bị khinh thường ở cái quả này, nhưng được cái quả đông, cái âm người ta biết nhiều lắm, biết về cái pháp môn tình độ chúng ta lắm. Sáng tôi xin lỗi là tôi đã có cái chuyện riêng tư, tôi phải lo giải quyết cái vấn đề riêng tư sáng hôm nay, chiều nay mới tới được, tới kịp ạ.
Lúc mình ngồi thiền, đứng dậy đi nhiễu.
Hồi chiều khi mà tôi tới đây, sao ạ?
Xin thầy, thầy mô Phật thầy, giống như hồi trưa con đang ngồi thiền ha, hai lần. Sao thầy ngồi con có nghe rồi, phía sau Phật chân á, mấy cây ly, mấy cái tách tích thỉnh thủng, thỉnh tẳng nó có tiếng hoài. Con đang ngồi thiền, con nghe có được có tiếng hoài. Cái con tưởng là sư cô nào đang dọn cái tách gì đó. Nhưng mà ngó, con chóng mắt lên ngó thì không có thấy cái gì hơi trơn. Cái con ngồi cái tiếng mấy cái tắc ly nó con giúp nhích, nó con kêu tiếng hoài.
Tôi cũng nghe.
Cái con chống mắt con ngó thì không thấy ai dọn gì hết trơn. Cái con nhắm mắt lại nữa. Cái lắc thêm một lần như vậy, cái con chống mắt lên ngó còn có ai.
Không rõ ràng cái tiếng nó bị lắc phải không?
Nghe dạ, mấy cái ly tắc đồ đi nó bị lắc.
Phía đó phải không? Phía mà cái phía đằng.
Dạ.
Có ai nghe như vậy không? Không ai nghe hả?
Nghe hai, con nghe hai lần luôn á.
Tôi điên rồi.
Mà con tưởng là sư cô nào đang dọn, mà tôi chống mắt lên thì không thấy.
Đúng rồi, tôi nghe hai lần luôn nữa.
Mà thấy không thấy ai dọn, tự nhiên cái tiếng ly cái nó tấp tắc như
rõ ràng cái tách nước này.
Dạ, cái tách nước nó kêu.
Dạ,
cái tách nước cái nắp giống như ở đang dở tách vậy đó. Văn dở nách, văn dở nách.
Mà cái này là tiếng to, cái kia tiếng nhỏ.
Tiếng nhỏ,
rồi. Mình nói cho bài tiếng này, tiếng to, đúng không? Hai mình nghe giống nhau.
Hai lần luôn.
Mình không có điên đâu. Sao? Thì hồi chiều khi mà tôi đi vòng cái vòng nhiễu đầu tiên hết á, tôi thấy, tôi để ý đi ngang cái vòng đó, thì tôi chỉ nhìn trên mắt á, tôi chỉ nhìn dưới đất thôi, tôi để thí. Ngay lập tức là cái con gián, nó chết ngay cái chân của cái bàn thờ của bạn sanh đó. Rồi hình như là một ngày đầu tiên, ngày thứ nhì tôi kể cô Hiền Nhã là tôi thấy con gián nó chết ngay, tôi chỉ cô Hiền Nhã con gián chết ngay trước cái cửa, trước cái ngay cái chỗ cái office của tôi đó. Khi sáng tôi đi vào đó là có con gián nó chết, nó nằm ở đó, nó cũng như vậy, nó cũng nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó chết nằm chết, nó chổng chân lên trời nó chết. Cô Hiền Nhã có thấy cô mất cỡ, cô chụp cô chú bất tôi nói cô này không sợ gián. Các vị biết là gì không? Mấy chuyện là đối với tôi thấy cái gì là hồi. Mấy người mà tới nhà tôi là tu tịnh độ cũng thấy mấy chuyện là hồi. Tại vì cái này, cứ vì ngài tiên nói ngài giảng cái chuyện này, ngài nói là những cái tuổi chúng sanh đó, những súc sanh đó, mấy con thú, mấy con mèo, mấy con chuột, mấy con gián, mấy con này nọ đó, nó được các Bồ Tát tới giúp đỡ tụi nó, thành là tụi nó tới nó cầu cứu mình để giúp đỡ nó thoát cái khổ của nó. Quý vị biết không? Quý vị trong những người loài người có rất là nhiều cái pháp để mà có thể mà tới mà thỉnh để mà đắc cái giải thoát. Còn mấy cái tụi xuất sanh, mấy cái tụi chúng sanh đó, nó đâu có được như vậy đâu. Thường thường những cái loài xuất sanh như con gián, này con chuột, mấy con chim mà nó chết đó, mà nó tới nó cầu cứu chúng ta, là thường thường tụi nó được cái gọi là thượng lưu, những cái phước báo nó rất là cao, thì nó biết được tới cầu cứu. Thì thành chuyện nó thông thường lắm, tại vì từ khi mà tôi bắt đầu dạy tịnh độ bây giờ rồi, tôi phát cái nguyện nhỏ, tôi nói là tôi sẽ những cái chúng sanh mà tới cầu cứu tôi mà giúp đỡ để giúp họ đắc giải thoát thì tôi sẽ giúp cho họ. Thành ra mấy cái vị đừng có tưởng tụi chúng sanh nó là đần độn đâu. Cái vị biết không, các vị Bồ Tát đó, các ngài hóa thân ra làm chuột, làm mèo, làm chim, okay, làm gián, rồi tới khuyên những cái đứa này là tới đó mà cầu cứu, tới đó mà kiếm cách giải thoát. Chứ nếu không thì nó sẽ kẹt cái cảnh giới đó hoài. Cái chuyện này rất thông thường. Rồi quý vị đừng có vì cái chấp cái tướng, đừng nhìn là cái chỗ mình là chút xíu rồi ai biết có một vài người loi toi tới, thiệt ra là họ tới rất đông, rồi họ tới để họ hưởng cái sức tu của mình. Thành cái cõi âm đó, họ biết về cái chương trình tu hành chúng ta, mấy cái vụ tổ chức này họ tới rất là đông rồi để họ hưởng cái pháp này, hưởng để mà đắc giải thoát. Cái quả mình quả dương như là âm với dương nó chung đụng với nhau, thì quả quỷ là quả âm, quả mình với cờ trời là quả dương, thì mình cùng chia sẻ một cái chỗ này, cái Phật điện này là tụi nó đầy hết, không có gì lạ nữa. Ngồi nó nghe pháp đây nè.
Con tưởng vậy thành ra con không có sợ gì hết trơn á.
Không, nó thích thú. Nó không có ý phá, nó phá.
Nó không có phá.
Ừ.
Nghĩ nó nghe xong cái nó khắc.
Tại vì nếu như mà tụi nó phá, nó bị đuổi ngay lập tức. Quý vị không biết đó, cái chỗ tu này á, mà người nào mà lộn xộn bị đuổi ngay lập tức, không được ở lại. Quý vị biết không? Cái pháp hồ này á, là có rất nhiều cái bên âm, cõi âm với cõi dương mà tới, họ tham dự như vậy thì họ theo phải theo lệ luật, có nghĩa là mà không được làm càng bị đuổi ngay lập tức, đã không bị đuổi không mà còn lần sau không được phép tới nữa. Ok. Thành cái mấy cái pháp hồi này, mấy sư cô này cứ tưởng pháp hồi là mình chỉ là tổ chức rồi xong rồi người ta tới rồi mình sừng tới đông mình mừng dễ sợ, còn mà tới ít mình buồn hay là buồn thối ruột luôn, tại sao mà không ai tới tu với mình hết. Tại không ai thích mình hết, ai cũng coi thường mình hết. Họ tới toàn mấy cái hotel, mấy trăm người nó tới hotel, nó làm voi, làm cọp này thôi. Tôi tu voi, tu cọp. Còn mình tu niệm Phật thì không ai tới tu với mình hết. Mình buồn như sợ, không có đâu. Nó tới đông lắm. Mình đang làm nhưng mình tu như vậy, mình đang lợi cho rất nhiều chúng sanh. Họ tới họ hưởng cái tu của mình. Quý vị biết không? Mấy cái đừng có nói chuyện chơi mấy cái bài biện sơ sơ nhìn trên trần đó, nhìn như cái đó là cái gì không? À. Cái vị biết không? Cái vị biết không? Cái Phật thất này là một cái đại biến cố. Biết tại sao? Một tuần thôi là được gửi, nó được gửi đi ngay lập tức. Mấy người trên mới chết nội trong 49 ngày mà có cái bài vị đó. Ok. Họ tới người gia đình nói cho quý vị biết, người gia đình tới mà trả mua cái bài thỉnh cái bài vị 30 đồng thôi đó. Trong một tuần được gửi đi ngay lập tức. Bây giờ tôi mới nói cho quý vị biết. Tôi giấu. Ok. Tại vì biết tại sao? Tại vì cái pháp 49 ngày một tuần làm một lần thôi. Cái 49 ngày chúng tôi chỉ hứa làm cho quý vị một tuần một lần thôi. Ok. Mấy cái chùa khác tôi nghe họ nói, họ đồn nhau, mấy sư cô đồn nhau. Họ nói nếu họ nhớ thì họ làm. Bận quá thì khỏi làm. Chúng tôi thì chắc chắn mỗi tuần làm nhất một lần cho quý vị. Ok. Đằng ngày một lần như vậy có nghĩa là mình tu từ sáng sớm cho tới tối luôn đó. Thì mình còn làm nhiều hơn những chùa khác nữa, hàng hơn thường lệ nữa. Mình làm 7 ngày liên tiếp như vậy. Cái phước nó lớn không thể tưởng được. Tức là quý vị có cái phần trong giúp đỡ họ đi như vậy đó. Thành ra mỗi lần tôi tổ chức một Phật thất như vậy á, ok. Những người mà chết trong thời gian 49 ngày tới thỉnh 30 đồng trả bao nhiêu? Mua một cái thỉnh bài vị như vậy á, là phần lớn có thể đi được. Quý vị biết không? Cái cõi âm nó có thể tới nó thỉnh cái bài vị như mình được. Thành ra tới nó chết nó xin nó xin thầy giúp đỡ cho con thôi, chứ còn quý vị cái người cái quải cái nhân gian này thì có thể tới mà biết mà tới xin thỉnh một cái là đi được, mà không đủ phước mà tới thỉnh dễ sợ như vậy. Tôi nói phước quý vị không có tin. Ai thắc mắc gì khác không? Thì tôi mới nói cho quý vị biết, thành chết đợi cái lúc mà chọn người chết, lúc mà đúng ngày mình mở mà mở Phật thất chết thì rất là tiết kiệm tiền bạc. Mấy người tới còn khinh khỉnh đó là xong cái gì có 3-4 người ngồi niệm Phật cho nó khinh. Ai cười cuối cùng ai là rung đùi.
Nam mô Phật, thưa thầy. Con lúc mà ngồi thiền á, trong mấy ngày đầu á, thưa thầy, nhất là khoảng chừng 6 giờ lúc chiều con ngồi thiền thì thở không được thầy, mà ngày nào cũng bị vậy hết thưa thầy. Mà cái đó là như thế nào thưa thầy?
Ngồi thiền là sao mà
ngồi tại vì mình công phu sáng xong là 5 giờ rồi bắt đầu ngồi thiền á thưa thầy. Là ngồi là con thở khó thở lắm thưa thầy. Mà ngày nào cũng vậy hết.
Tôi đâu phải thầy thuốc đem cái chuyện bệnh hoạn hỏi tôi làm cái gì. Bệnh thì gặp khám bác sĩ, còn có health insurance, còn than tiền gì nữa. Chỉ lúc thiền mới là bị thở không được thôi phải không? Thường ngày thì không sao hết. Bad girl. Ráng chịu. Khó thở bao lâu?
Cũng lâu lắm thầy, cũng con theo nghĩ cũng 10 phút 15 phút cái đó thế thầy.
Rồi sao nữa? Khi thì hết gắng thở một sau 15 phút nữa là sao?
Con tự cố gắng để hít thở một mình, tự hít thở cho nó điều hòa lại thưa thầy. Rồi sau đó thì trở lại bình thường.
Mỗi ngày đều như vậy hả?
Dạ, hầu như mấy ngày đầu là thường là bị liền, bị vô là ngồi xuống là bị liền rồi thưa thầy.
Mỗi ngày đầu thôi, còn mấy ngày sau thì sao?
Hai ngày sau này thì hết.
Ok.
Dạ.
Để tôi dạy riêng bài học đó. Cái đó tôi không dạy cho mọi người đâu. Tại tôi có cái liên hệ với tụi nó, nên tôi không dạy cho người được. Những người có duyên với tụi nó tôi mới dạy cái pháp này thôi. Ok. Ai có ý kiến gì khác? Sao?
sau cái tượng Di Đà, thấy cũng như có hình Đức Chúa mà đứng giăng tay sau tượng hoài vậy thầy. Thấy không? Hả? Không, cái đó lại cao hơn Đức Phật Di Đà. Ngồi chỗ này nè, ngó ra đây coi. Thấy không? Đó, ở ngoài sau tượng Phật Di Đà như một cái hình Chúa đứng ngoài sau á. Con thấy vậy đó. Mà con ngó hoài mà thì vẫn không có mất. Thấy hoài đó thầy.
Mắt nó hoa đó, hoặc là dạ? Hoặc là già này, mắt nó hoa đó.
Mắt nó qua hả thầy? Không phải con cũng dụi mấy lần mà cũng vẫn thấy đó, đứng đó. Thấy đứng dằn cái tay làm sao. Sao tứ tượng Phật á.
Bây giờ sư cô bắt đầu thấy nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Kệ, thấy thôi nha, ở chỗ viên nào, đừng có viên nào, kệ nó thấy thôi, không thấy cũng chừng nó, thấy cũng chừng nó, thấy cũng thấy cũng vậy, không thấy, thấy cũng vậy thôi. Thấy cho vui vậy thôi. Tạm thời thôi, nhưng cần phải chấp mấy cái chuyện đó, kệ nó, thấy thì thấy. Yes.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một câu hỏi. Như thầy thường hay giảng, nhất là hôm qua thầy cũng có nói là niệm Phật á mà tới tam muội, còn trong kinh Di Đà thường hay nói là niệm tới nhất tâm bất loạn, như vậy là tam muội và nhất tâm bất loạn nó có khác cái định không hay là nó là định?
Nó là một.
Dạ, A Di Đà Phật. Con có câu hỏi tiếp nữa là nếu mà định á thì con nghĩ khi định á là nó là một cái khối, giống như là một khối băng, không còn một cái niệm tưởng gì hết, thì chữ A không có, làm gì có chữ Phật, thì lúc đó đâu có niệm được 10 câu. Trong kinh Di Đà nói là niệm được 10 câu mới được nhất tâm bất loạn, mới được vãng sanh á. Thì con nghĩ trong cái định á, thưa thầy, con cũng xin trình bày là con cũng có cơ duyên thầy Quan Hỷ cho con tham dự cái Phật thất này. Thì qua 2 ngày đầu á, bắt cái ngày thứ 2 á với ngày thứ 3 đó, thì khi con ngồi niệm Phật á, thì khi mà bật mật niệm, tức là không còn niệm nữa đấy, khoảng chừng 5 phút là toàn thân con như một cái khối băng to lớn, không còn cảm giác gì hết. Thì con nghĩ là nếu mà định thì lúc đó sau khi mà con ngồi, khi nghe thầy đánh cái beng con mới giật mình. Thì con nghĩ là nếu mà định thì chữ A mình không có đâu chữ Phật, thì lúc đó làm sao mình niệm được 10 câu A Di Đà Phật? Con có câu hỏi thầy Quan Hỷ giảng dạy thêm để con học mô Phật.
Cái cái mà cô nhập định nó là loại định nhỏ, chứ không phải là cái định niệm Phật tám muội, có nhiều loại định khác nhau. Cái định mà cô nhập đó là cái định của con nít. Cái niệm Phật tám muội là cái định đại định, không có dễ, khó tới lắm. Thì phải biết đi từng bước từ từ, đi tu cái định từ càng ngày càng cao rồi mới bắt đầu tới được cái niệm Phật tam muội. Okay. Cảm ứng có nhiều người nhập định nhiều lắm. Có ai có thắc mắc gì khác không? Ai thắc mắc gì khác không? Nào. Người nào thấy ra sao, thấy ổng ra sao, khổ là vui vẻ, thỉnh bà bị cho ổng á, ổng cầu cứu đó.
Dạ,
ổng cầu cứu đó.
Hồi mà ba con mất tới giờ, ổng bây giờ còn thấy hết.
Tới cầu cứu.
Dạ.
Quý vị không biết rằng mỗi lần mà họ hiện được ra như vậy là tại nhờ Bồ Tát. Mọi nhiều Bồ Tát trợ lực cho họ mới hiện ra được như vậy. Không có dễ đâu. Tại vì họ đang bị đọa, họ đang khổ sở, thì họ phải khổ sở, thì người ta cản trở họ, không cho phép họ tới. Ok, thành ra thì họ tới được như vậy là cái phước họ chỉ đủ để cho Bồ Tát chỉ cho họ đủ phước để mà tới hiện ra, để cái vị để mà nói xa xa gần gần vậy thôi. Chứ không thể nói thẳng được là tới gặp cái ông Bình Hoa mà xin ổng cứu, nó nói vậy không được, không có quyền nói như vậy. Thì chỉ nói xa xa gần gần vậy thôi.
Con thấy hồi đó ba con đó, ngày nào cũng niệm Phật mà ba con giữ hạnh tu lắm. Thành ra con nghĩ cái hồi lúc mất á, con nghĩ ba con chắc cũng đi thanh thản mà không bao giờ con thấy hết trơn, không nằm trên bao thấy bao giờ. Mà sao bây giờ con thấy vậy, mà con thấy đứng ngó con vậy thôi, không có nói gì hết.
Sư cô vẫn làm chưa xong tròn bổn phận sư cô. Sư cô vẫn chưa trả hiếu cho cha mẹ cô. Cần họ tới nhắc cho biết đó.
Cho nên mà kỳ rồi đó, mấy vị ở đây á, Sanhit rồi nói với con đó, thầy cho ghi hai cái dạng cái gì đó.
Cái bài vị.
Dạ, hai cái bài vị thì con không có nghĩ tới ba mẹ con. Con chỉ nghĩ tới một cái bà đó, 107 tuổi mà mẹ của một cái cô Phật tử đó nói với con mất, bữa đó nói mất vậy thôi, rồi con cũng nguyện vậy. Cái con nhớ tới cái con mới ghi, với con ghi một cái người anh họ đó cũng mất đi cách mấy tháng thôi. Con không có nghĩ, con nghĩ ba mẹ con không có bao giờ mất cái vụ đó hết á. Đó, thấy ba mẹ con tu mà rút ra đi á, thấy là tốt thanh thản, con không nghĩ tới.
Yeah. Tốt không có nghĩa là được vãng sanh.
Mà mẹ con thì
là tạm thời thôi.
Dạ vậy, mẹ con thì con không thấy.
Vãng sanh mới là trường cửu.
Vậy bà thầy.
Cô vẫn chưa hiểu pháp vãng sanh tí nào ấy. Tốt là tốt thôi, nghĩa là có thể là như họ không bị đọa thôi, đâu có nghĩa họ vãng sanh được đâu, đâu có ai dễ vãng sanh như vậy, đâu có dễ vãng sanh như vậy, khó lắm.
Dạ, yeah. Ba con mất lâu rồi. Mất lâu lắm rồi.
Thì thôi, chia buồn với cô.
Dạ.
Thôi người Mỹ hay nói vậy thôi, tôi cũng chả chỉ bất chấp nói vậy thôi. Ok.
Dạ, kính bạch thầy, bây giờ pháp hội qua rồi làm sao vậy thầy? Làm sao con ghi được không? Con.
Ừ.
Dạ. À, bây giờ pháp hội giờ qua rồi, bây giờ làm sao con ghi đặng mà con thỉnh pháp con cầu cho ba
thì,
con được không?
Thì tỉnh cái bài vị bản sáng ông cụ thôi vậy đâu.
Dạ.
Ừ. Thỉnh cho ông.
Còn như mẹ con có.
Tại vì cái thường thường họ chỉ được phép nó xa nó gần như vậy để coi thử cái tâm quý vị có thiệt sự tin là không tin. À. Nếu mà không tin thì sẽ không cầu cứu.
Dạ. À, con lại dặn Phật á, con cứ cầu cho Phật cho con có tin cho nhiều hơn nữa đó.
Có gì khác nữa không nha?
Là còn rất nhiều lời lạc con thể con nó những cái thời khóa đối với con á, nó rất là khỏe, mà sao nó khỏe lắm, nó chủ tâm nó dễ dàng, nó ít rất là ít tạp niệm. Thì con có lời cảm ơn đối với các vị hộ pháp của chùa mình đã yểm trợ chúng con về cái phần ẩm thực trong suốt một tuần lễ thiên thất, cho chúng con được có cái thời gian để tham dự cả cái thời khóa của tuần lễ Phật thất được trọn vẹn. Và một số Phật tử ở lại chùa, cũng giống như một số Phật tử đã đến đây, cũng yểm trợ chúng con hết lòng, đã làm việc cùng với chúng con giống như một người xuất gia tập sự đã yểm trợ công việc của chùa để điều đặn. Thì con xin có lời cảm ơn đối với quý vị hộ pháp của chùa. A Di Đà Phật.
Tu hành phải cần hai cái phương diện là tu, người đồng tu với người hộ pháp. Cái người hộ pháp là họ hy sinh cái thời giờ của họ để làm việc, để giúp đỡ trong thời gian Phật thất đó, để những người mà tu hành trong Phật thất có thời giờ mà tu được. Có nghĩa là sao? À, tôi cảm ơn là tại vì nó an ủi một tí, là mặc dù mình ít người tới nhưng điều mình cảm thấy là có một số người nhỏ họ cảm thấy là cái việc tu hành chúng ta có cái lợi ích cho xã hội này, cho một tí lợi ích nào đó, thì họ tới giúp đỡ, họ ủng hộ chuyện đó. Thì chúng tôi rất cảm ơn cái việc đã ủng hộ tới vừa ủng hộ vừa tu. Ok, nó rất là tốt. Có ai muốn nói với bạn cái chuyện gì khác không? Lúc mà cái năm đầu tiên tôi tới chùa này, chùa của sư cô Hằng Lượng này, thì tôi tổ chức, xin phép tổ chức cái một hai hai cái ngày niệm Phật. thì đó phải ngồi phải suy nghĩ là ai sẽ nấu ăn, thì có bác thân hương nấu ăn nè, Quả Ngân tới giúp nè, xong rồi bác phải bỏ nhà bác đi này. Bỏ mấy thằng con trai ở nhà phải nấu trước cho nó ăn, xong tới đây mà nấu cho chùa, xong Quả Ngân phải dọn dẹp, tại Quả Ngân á nấu ăn phí phạm lắm. Tôi còn nhớ mấy chuyện đó. Rồi phải có người đi dọn đồ ăn này, rồi phải có người phải có người quét sân quét nhà này, phải có người nào mình biết ai sẽ làm ai hết, đó là mình ngồi biết làm sao mà không biết làm sao mà tổ chức cái khóa tu bây giờ không ai hết. Bây giờ tôi là cái chỉ tổ chức xong chỉ tay 5 ngón thôi. Bây giờ sướng dễ sợ, có người tự động hy sinh để mà lo làm việc, bây giờ còn pháp nhiều dễ sợ. Tôi cảm ơn quý vị đã giúp đỡ. Ai có muốn nói về chuyện gì nữa không?
Nam mô Phật.
Thành tôi rất hạnh diện là quý vị tin vào cái chuyện mình đang làm của cái chùa này. Cái chùa này lâu lâu mình sẽ tổ chức một cái vài khóa tu nhỏ nhỏ như vậy để giúp người khác tu. Những ngày hôm qua tôi nói đó là hiện bây giờ cái pháp tu này, cái pháp tu mà đại thừa này có một vài chỗ xứ này áp dụng nó thôi. Sử dụng nữa thôi. Cái nó được tổ chức là tại vì chúng ta đã được sự ủng hộ rất là tốt. Ok. Chúng ta được bảo vệ để mà tu, được tới giúp đỡ để mà tu. Mấy cái khóa tu này có một chuyện thôi, là chỉ tu thôi. Không có làm gì hết. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục làm có những khóa tu như vậy. Tại tôi nói chuyện một cái vài người, khi mà họ nghe tôi, họ nghe tôi kể chuyện là cái hàng cái thiền thất vừa rồi mình có 50 người tới ở hình như cả gần cái tuần luôn. Người ta mới nói tôi như vậy chắc là thâu vừa được bao nhiêu tiền. Tôi nói tôi không lấy tiền, mình tu là tu thôi, giúp người ta tu thôi, chứ còn không có chuyện tiền làm tiền với cái chuyện tu hành người ta. Chúng tôi á có đủ sự ủng hộ rồi để mà tu hành rồi, thành chúng tôi biết ơn cái đó, thành ra lâu lâu tổ chức cái khóa tu như vậy để giúp những người khác tu. Hy vọng mình có thể tiếp tục làm như vậy được, có tổ chức những cái khóa tu như vậy, mình tới để mình tu thôi, mình không cần lo những cái chuyện thế gian pháp gì hết, phải lo này lo nọ, lo tiền lo bạc, lo lợi tức, lo danh, lo lợi nhỏ, nổi tiếng này nọ, không cần thiết. Mấy cái đồ đó mấy cái đồ thế gian nó đâu có gì cái quan trọng đâu, phải lo nó làm cái gì. Tôi cá nhân tôi không màng mấy cái chuyện đó, tôi không màng nhiều người tới, tôi không thích nhiều người tới, tôi không thích phải làm tiền, tôi không thích thâu rất nhiều tiền, tôi không thích được nhiều người biết nổi tiếng là mình tu giỏi, là mình là dân chân tu, người ta gọi cái người Việt Nam chuyên môn dùng cái chữ chân tu, tôi rất là khó chịu cái chữ đó. Tôi không biết chân tu là ai, chân tu tôi chắc chắn phải là chân tu. Mình chỉ muốn tu thôi, mà tôi còn mấy cái chuyện mà thế gian pháp đó, danh lợi này nọ, đối với tôi nó chả có gì thích thú như lắm. Thích tu hơn nhiều, cái tu nó khoái vị hơn nhiều, thích thú hơn nhiều. Tôi thích thí mộ, ngồi đếm tiền thấy cái tay nó dơ phải hôi, mất vui. Chứ cứ nghĩ cho coi, lấy tiền làm cái gì? Phải đem nhập bỏ nhập băng mệt. Ok, thầy nói lâu có cái biện ví còn cái coi thế gian pháp, thầy nói là bây giờ mình hô hào, mình nói thôi bây giờ mình người ta mấy chùa khác ta vào ta xã ta đề nghị là nên cúng cho chùa, mọi người cúng cho chùa bao nhiêu tiền đó mỗi ngày. Ok, vừa ở vừa tu vừa ăn vừa uống quá rẻ rồi. Rồi nếu mình sang á, chùa mà sang á, mình lấy cái tiền ra mình cho chùa khác, rồi mình cho xã hội, mình nói là cái chùa Báo Ân này xin cúng cho cái sở cảnh sát 10.000 đồng, xin cúng cho cái chùa Khánh Anh bên Pháp để những người mà thọ đại giới đàn đó 35 bao gạo. Thì mình đâu có giữ tiền đâu, mình chỉ thâu tiền xong mình cho người khác. Làm cái gì? Quý vị muốn cho, quý vị tự động cho, tại sao tôi phải cho rồi mượn danh cái chùa cho làm cái gì? Thay vì quý vị lấy cái tiền đó mà trả cho chùa, thì lấy cái tiền đó cho mấy chỗ khác nó cũng chừng đó thôi. Quý vị cho quý vị, còn người ta biết ơn quý vị. Còn chúng tôi là không muốn biết người ta biết ai chúng tôi là gì hết đó. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Ok, yes, go ahead.
Thưa Thầy, cho con xin lại tạ ơn được không thưa Thầy? Con muốn tạ ơn Sư Cô Hằng Lượng.
Tạ ơn chuyện gì?
Thưa Thầy, con nghĩ cái ơn của cô Hằng Lượng đối với chùa này rất là lớn. Mà con thì không biết nói nhiều, nhưng mà đối với con thì nếu mà không có cổ thì con nghĩ con không được tới ngày nay để dự cái là buổi lễ này. Những cái buổi lễ mà thầy đã tổ chức, thứ nhất là con xin lại muốn lại tạ ơn sư cô Hằng Lượng. Thứ nhì con muốn tạ ơn thầy. Thầy đã hướng dẫn con.
Nhỏ nó khời với sợ giả đò, thì nhất phải giả đò là tạ ơn thầy trước cái đã, xong rồi tạ ơn sư cô đường có thứ tự đàng hoàng, xong rồi ai dạy nó vậy, con của ai vậy, trời đất ơi, mất mặt thầy quá.
con học được những gì thầy chỉ dẫn chúng con thì bữa nay được ngày này, con không biết làm sao để tạ ơn thầy và sư cô. Như sư cũng giúp con nghĩ đến những cái chuyện mà con có làm những cái gì xúc phạm những cái lời nói hoặc những cái cử động không được vui vẻ, con cũng xin sám hối hôm nay. Và con cũng mang ơn sư cô để cho con nhìn thấy cái sự thử thách trong cái sự tu hành của con. Và cô Phước Từ, con cũng xin sám hối về cái chuyện đó. Và con cũng xin cảm ơn cô đã hướng dẫn con những cái thời gian vừa qua và những cái chương trình cô sắp đặt cho những cái buổi lễ cho cái chùa được suôn sẻ và ai cũng làm được và tiếp được để cái chuyện nó suôn thuận để tu học trong những cái thời vừa qua. Con không biết nói nhiều, nhưng mà cái mong đợi của con hổng gài con muốn nói, mà bây giờ cái thời gian này thuận lợi, con xin lại tạ ơn được không thưa thầy?
Đó, được.
Dạ, để con xin tạ ơn Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cùng quý ni sư, sư cô, cùng đại chúng, hôm nay con cũng xin quỳ trước Tam Bảo. Trước là con xin cũng tạ ơn thầy đã quan hỷ cho con về đây tham dự Phật thất. Tuy rằng không được tròn vẹn một tuần, nhưng mà đối với con có mấy ngày rất là lợi ích. Thầy quan hỷ chứng minh cho con đảnh lễ thầy ba lễ để tạ ơn thầy. Và con cũng xin nhớ ơn Phạ Sư Hằng Lượng, cùng Ni Sư Như Hương, Sư Hiền Nhã. Quý Sư rất là hoan hỷ welcome con đến nơi đây để con tham dự Phật thất. A Di Đà Phật, con xin hết. Thầy hoan hỷ cho con đảnh lễ thầy ba lễ để tạ ơn mô Phật.
Ok, lễ Phật ba lại được rồi.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hôm nay là kết thúc cái khóa tu Phật thất, ngày mai thứ bảy, ngày mốt Chủ nhật, sẵn đây con cũng xin thầy cho phép con vào đây tham dự hai ngày cuối tuần, sau đó con về lại Bắc Cali. A Di Đà Phật, thầy quan hỷ cho con được xin phép.
Ok, được, mời cô tới tham dự. Sao, cô muốn sám hối gì đây? Về chuyện thần tượng phải không? Có liên quan tới thần tượng không? Thắc mắc gì nữa rồi nói đi. Lua xua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, quý ni sư và quý sư cô và cùng toàn thể đại chúng. Trước hết là con có kính lời để con tạ ơn, là con không biết có một cái duyên lành, cái gió lành nào đưa con đến đây để mà con được thỉnh những cái pháp học của thầy chỉ dẫn, nhất là cho con hiểu biết thêm về cái đường lối giảng sanh, mà nó lại có những cái hương sắc đặc biệt hơn mà khi mà con đã học qua mấy chục năm. Và kế đó con học được cái tánh bao dung của thầy để mà con làm tư lương cho con ở trong cái cuộc đời còn lại ở trong cái cõi ta bà này. Và cách đây cũng chừng cỡ ba tuần lễ thì có một cái thầy đó, mà thầy này đó là trụ trì ở bên cái chùa ở bên Seattle á, thì con biết từ hồi lúc mà thầy còn nhỏ có hai tuổi mấy, thầy đi vào cái chùa của con, bà mẹ dẫn đi rồi đi nhiễu, mỗi lần mà đi niệm Phật nhiễu xung quanh thì thầy đi lững tững ngồi sao à. Mà bây giờ á thì thầy cũng được cỡ 31-32 tuổi gì rồi đó, thì thầy bữa đó bà mẹ mới phát hiện được, tìm con hoài không biết, nghe nó con ở bên này mới điện mới nói thì cho biết, rồi thầy có đến nói để mà thỉnh mà xin thầy ở đây cho phép con đi qua để giúp giùm thầy đó trong cái thời gian thầy phải đi qua bên Đài Loan vắng đó. Thành ra con hướng dẫn chúng lúc mà thầy đi vắng giùm đó, ra con mới đến, con có xin thầy thì thầy có hứa khả để cho con đi. Thành ra ngày mai này là 10 ngày mốt 10 tây bữa chủ nhật đó 4 giờ đó là con rời ở đạo tràng này để con cất cánh con đi qua ở bên Seattle. Con xin phép trước là con xin phép nói bạch với thầy ni sư và quý sư cô và cùng toàn thể đại chúng, cái thời gian đó con có thể vắng tới vé máy bay thì tới ngày 29 tháng 8 thì con mới trở về lại đây.
Đi chơi vui vẻ.
Con đi qua bên đó chắc cũng không phải chơi đâu, con cũng làm thật sự thôi bạch thầy.
Được, có gì nữa không? Có sám hối gì nữa không?
Dạ con à, con không biết cái, con đâu có làm gì đâu mà phải sám hối bà thầy.
Ok, chừng nào mà thấy sai chỗ nào thì sám hối sau vậy?
Con không biết được cái tâm tư thầy nói sao. Con nói thầy không phải là thần tượng gì đó mà con không có thấy ai thần tượng hết trơn á.
Đừng nói chuyện thần tượng, thầy buồn quá. Tôi nói đùa cho tôi được về lại để tôi dẫn xếp người ta, mấy người nghệ người da trắng người ta người da trắng da tàu người ta thấy không, để tôi buồn. Có ai thắc mắc gì khác không? Mình nói tiếng Pháp hả? Cái pháp vãng sanh mà của ngài A Di Đà nó rất là hay, tại vì mình đi Tây Phương Cực Lạc cõi của ngài thì ngài cho phép chúng ta đem mấy cái nghiệp mình tới đó để mà vãng sanh. Có nghĩa rằng là những cái người mà chưa đắc được giải thoát còn nhiều cái nghiệp lắm mà chưa giải quyết được, thì có thể đắc cái vãng sanh qua bên kia để mà tu bên kia, có cái cuộc đời mới. khi mà quý vị đem đới nghiệp vãng sanh qua bên tiên phương cực lạc thì quý vị có quyền có thể tu hành bên kia, mà cái những cái nghiệp cũ đó nó không có cản trở quý vị được nữa. Cái vị, một cái vị vua nghe nói về cái quan niệm về cái đới nghiệp vãng sanh đấy, thì nhà vua hơi thắc mắc, vua hỏi: nếu người tốt á, thì xứng đáng vãng sanh, còn tại sao người xấu với người ác á, tại sao họ lại được có quyền vãng sanh? Sao nó vô lý như vậy? Họ đáng là họ phải đọa, tại sao họ đắc được vãng sanh? Thì nhà vua tới hỏi một cái vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo mới hỏi ngược lại, hỏi là nếu như mà lấy cái hòn đá thật mà lớn mà thả xuống sông thì đương nhiên nó chìm, phải không? Nhà vua nói đương nhiên nó chìm rồi. Thì ông thầy mới nói nếu như mà để hòn đá trên cái thuyền, cái đòn đó, người Huế gọi là gì, cái đòn, phải không? Đòn có ai hiểu, người nô âm có hiểu tiếng đòn là gì không? Hiểu hả? Đòn, hiểu không? Đò, cái đò đó biết không? Có không? Miền Nam có chữ đò không? Có hả? À, đò. Thì nếu để cái cục đá đó, cái tảng đó trên cái ghe á, thì nó đâu có chìm đâu. Thì nhà vua mới chợt hiểu, cho nó à đúng rồi, cái tảng đá nó tượng trưng cho cái những người ác, người có người nặng nghiệp rất nhiều hành lý. Thì nếu để trên cái thuyền của ngài A Di Đà Phật á, thì đương nhiên không có chìm, mà sẽ được chở sang sông, sang cái biển sanh tử. Đó là ý nghĩa của đới nghiệp vãng sanh. Cái đới nghiệp vãng sanh nó xảy ra được là tại vì mình nhờ cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật mà giúp chúng ta, kéo chúng ta, tiếp dẫn chúng ta khỏi bên kia. Sự thật quý vị biết không? Chúng ta có nhiều hành lý lắm. Người tốt cũng có rất nhiều hành lý, người xấu cũng có rất nhiều hành lý. Ngài A Di Phật công nhận như vậy đó. Quý vị đừng tưởng ngày nay cứ nói là ngày nay tôi sống một đời đàng hoàng, tôi đời sống là tốt, tôi chết một cách thoải mái, thanh nhàn, dễ nhàng, nhẹ nhàng, dễ sợ. Đừng sao quý vị biết là cái đời trước quý vị ra sao được. Nhiều khi đời trước quý vị là đại ác, đại gian, đại ác hay sao? Sao biết được. Thành những người tốt, người xấu, ok, không cần phải phân biệt. Thiệt ra người tốt, người xấu đều có rất nhiều hành lý, đều có rất nhiều cái nghiệp cũ. Thành ra người tốt, người xấu đều cần phải được giúp đỡ, có cái cơ hội để mà vãng sanh. Đó là cái bản tính của cái đại nguyện của ngài A Di Đà Phật. Ngài nói là những người quý vị tin vào tôi, tin vào pháp của tôi, thì tôi sẽ giúp họ đới nghiệp vãng sanh, để giúp họ giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện đới nghiệp vãng sanh, các vị tổ sư đã nói rõ ràng. Ngài nói nếu như quý vị niệm Phật, nếu như quý vị tu pháp môn Tịnh Độ, thì quý vị có thể đem những cái đới nghiệp, cái nghiệp cũ đó mà vãng sanh. Nhưng đều những cái nghiệp mới mà quý vị không thể được. Chẳng hạn như thành ra mấy tổ sư mới nói là những cái khi mà biết tu rồi, biết Phật pháp rồi, biết pháp vãng sanh rồi đó, thì đừng có ý lại mà cứ tiếp tục mà tạo nghiệp mới rồi cứ ý đợi vãng sanh. Ok, mấy cái người đó không được vãng sanh đâu. Đây là những vị tổ sư nói, nhắc lại chúng ta, nhắc tuồng chúng ta rất rõ ràng. Ok, nếu quý vị sau khi biết tu rồi vẫn cố ý phạm tội như thường, tạo nghiệp như thường, thì sau này rất khó mà vãng sanh. Thành ra tổ sư nói rõ ràng, nếu quý vị cố ý mà phạm tội thì trong tương lai khi mà quý vị chết đó, rất khó mà đắc vãng sanh. Nhớ như vậy nè, đừng có ý mà nói rằng cái chùa này là nói là có thể giúp tôi vãng sanh được, tới thỉnh cái pháp vãng sanh xong rồi về mình tha hồ mình làm bậy làm bạ. Quý vị làm như vậy đi nữa thì mặc dù quý vị có phước vãng sanh đi nữa, khi mà quý vị chết á, quý vị sẽ bị cái chướng ngại nó tới, nó không cho phép quý vị hưởng cái pháp vãng sanh đó. Chẳng hạn như quý vị chết mà máy bay nó rơi xuống trong cái rừng á, sau 49 ngày mới khám phá nó biết, mới tìm ra được cái xác. thì sau 4 chuyến nó trễ quá rồi. Ráng mà chịu. Ok, nhắc với quý vị biết, đừng có ỷ lại tầm bậy, đừng có nghĩ rằng là tôi coi pháp vạn sanh này rồi là tôi chắc chắn sẽ đi được kiếp này. Không chắc đâu, tại nếu quý vị có cái tâm như vậy đó, ok, thì lúc mà quý vị chết đó, mặc dù có phước vạn sanh nhưng đều bị chướng ngại, không cho phép quý vị dùng cái phước vạn sanh đó. Dạ bạn.
Theo thầy nói như vậy, giờ con cũng biết tu, con cũng biết Phật pháp gì, nhưng mà con ở nhà lo cho con cái, con nấu mặn rồi, cái này có tội không thầy?
Bác này hỏi cho rất nhiều người phụ nữ khác nữa.
Lo cho gia đình, con
lo
cái
cho gia đình, nấu ăn cho gia đình.
Dạ, dạ.
À, mỗi ngày đi rượt con vịt cắt cổ đó.
Đồ con không có, không có, không có. À. Xin thầy cho con biết có như vậy có phạm tội không thầy? Có ảnh hưởng tương lai mắt đi có giảng sanh không?
Không, không sao đâu.
Hả?
Cái đó không sao.
Ô Phật con xin sám hối thiệt cái thầy. Ô Phật.
Đừng nói là ông thầy Minh Hóa cho phép tôi nấu mặn cho người khác. Bây giờ đi làm đồ tể, đi làm đi ra tìm ăn nấu tại vì mấy người đầu bếp và mấy tìm mặn làm nhiều tiền lắm á. À, trả tiền cash 5.000, 10.000 đồng tiền cash mỗi tháng lương á, giàu lắm. Thằng lo đi làm đi nấu ăn nấu thịt nấu cá, tại thầy Bình Hoa nói là nấu thịt nấu cá không sao đó. Mấy người đó là chắc chắn là đi không được đó. Còn bác thì tôi tha cho bác lần này. Đó là từng cái trường hợp cá nhân mỗi người chứ không phải là không có nói rộng ra được, nghe chưa? Tội mấy bà cụ lắm, mà ở nhà là phải nấu cho con cá, nhưng thôi cái tụi nó không có thương mình nữa. Rồi ai muốn thương đường về cái chuyện nấu ăn mặn nữa không? Alright, có người khác xin nữa, năn nỉ nó là tôi nấu ăn cho con cháu tôi nữa. Ok.
À.
Rượu. Ủa? Nhưng mà con rượu là nếp, nếp đàn câu. Bà này hoang dễ sợ lắm. Bà không phải là, bà nói là cái rượu mà rượu nếp á, đâu phải là rượu đâu. Gọi rượu nếp mà, không phải là rượu. Nhất định không phải là rượu. Mà chỉ cái rượu nếp này mới bà mới làm bà khỏe lại thôi. Giống như bên Nhật đó. Rượu sake đó. Nói cho bà biết là tại ngày hôm nay tôi vui tính, tại vì ngày mai tôi cái ngày phải thức xong, ngày mai em cần phải dậy sớm 2 giờ sáng để mà tắm rửa rồi chải tóc rồi nọ, uống tóc rồi nọ để mà sửa soạn đi tới chùa. Thành ra cho phép bà uống rượu nếp. Để nói cho bà biết, nhắc nhờ bà nó tìm mà qua Tây Phương Cực Lạc, đừng nói cho Phật A Di Đà biết. Phần của tôi là chết. Quý vị biết không? Câu hỏi thần thông mình qua bên Tây Phương Cực Lạc có thần thông là sao? Nhớ mấy cái quá khứ nào? Tôi đương nhiên nhớ nha. Khi quý vị có thần thông sẽ nhớ mấy cái chuyện quá khứ, đủ thần thông hết. Thì cái lời bên Tây Phương Cực Lạc là quý vị, nó khác ở đây là ở đây mình tu cực khổ, gọi là trầy vi tróc vải mới ra được thần thông. Thì ra được thần thông cái rất dễ là mất. Tu được thần thông rất là khó, mà mất thần thông rất là dễ. Dễ không thể tưởng được, quá dễ đấy. Tại sao như vậy? Tại đây nó cái nghiệp chướng mình nó cái chướng ngại nó nhiều quá đây. Thành mình có, mình mất họ đều à. Còn mình Tây Phương Cực Lạc thì vì có một cái rồi là không bao giờ mất hết. Tại đâu có ai mà phá cái gì nữa đâu. Thành bên kia sướng lắm, bên kia là cái tu hành thuận tiện nhất sợ. Mê gì cái quải này. Ai thắc mắc gì khác không? 9 giờ rồi. Có ai á. Cái tấm này, cái chủ ý là như vậy này. Ok. Nếu cái vị mà tạo nghiệp á, mà không cố ý tạo thì không sao hết á. Quý vị nhớ, nếu mình phạm tội mà không cố ý thì không sao hết, hoặc phạm mấy tội nhỏ thì không sao hết, tại vì ai cũng có lầm lỗi hết á. Nếu quý vị cố ý mà phạm những cái đại tội đó Thì tôi thành thật nói khuyên quý vị suy nghĩ lại cho kỹ đi, đừng có hòng mà vãng sanh đâu, đừng có hòng. Okay. Tại vì tôi nói quý vị biết á, là sức tôi có hạn, nếu quý vị mà cố ý phạm những cái tội mà tày trời á, thì đừng có hòng vãng sanh đâu. Tại vì tôi cũng chịu thôi, tôi cũng bó tay, không cách nào tôi gửi cho quý vị được đâu. Có ai có thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah.
À, nếu mà ai phạm vào một cái đạo tội tài trời thì sẽ không được vãng sanh. Con xin thầy quan hỷ cho vài ví dụ cái tội tài trời là tội như thế nào. A Di Đà Phật.
Thí dụ ngũ nghịch, năm tuổi ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết A La Hán, làm Phật chảy máu, phá cái hòa hợp tăng, năm cái tội đó cái vị khó mà vãng sanh lắm. Hoặc là quý vị cố ý phá hoại đại thừa, rất khó vãng sanh. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị dựa cái pháp Phật pháp để quý vị đắc vãng sanh, quý vị lại cho một bên muốn dựa Phật pháp để mà đắc vãng sanh, một bên thì phá hoại cái Phật pháp, làm sao Phật pháp còn giúp quý vị được? Phật giáo đâu có khờ như vậy. Ai có thắc mắc gì khác không? Ừ, con không hỏi chị.
Ngũ nghịch, thập ác. Con ví dụ như là Hitler.
Cái thập ác còn được.
Dạ.
Cái thập ác còn cứu được.
Dạ. Được.
Cái ngũ nghịch còn khó cứu với sợ.
Ngũ nghịch là không được.
Cái tứ trọng, cái tứ trọng tội.
Dạ.
Cái bên y có mấy cái trọng tội? 8 cái trọng tội. Bên đang có tứ trọng tội, bên y có 8 cái trọng tội. Mấy cái đó khó cứu dễ sợ, rất là khó cứu.
Như vậy.
Cái mà khó cứu nhất á. Ok, cái khó cứu nhất á, có một cái loại người, có một hạng người đó đó. Họ nhất định họ phá Phật pháp. Hạng người đó cứu không được. Cứu không nổi. Làm sao cứu được? Họ hại biết bao nhiêu người. Tại vì cái Phật pháp này á, ta đem ra đây để cứu chúng sanh. Cái lý do mà có Phật pháp trong cái thế gian này là tại vì dùng cái Phật pháp để mà cứu tất cả những cái chúng sanh. Họ quyết định họ tới là phá hoại Phật pháp để không cho phép cứu những cái chúng sanh khác. Làm sao giúp họ được? Họ hại biết bao nhiêu chúng sanh, cái tội nó nặng không thể tưởng được. Cái tội mà phá hoại Phật pháp nó còn nặng hơn là tội ngũ nghịch nữa. Thập ác tôi còn nhẹ, tôi còn tha thứ được. Ngũ nghịch đó, còn tha thứ được. Tứ trọng tội có thể cứu được. Còn có thể cứu được. Cái những người mà cố ý mà phá Phật pháp đó, cực kỳ khó. Chẳng hạn như tôi biết đó, tối hôm qua tôi đọc một cái trên cái mạng đó, có một cái trường hợp, có một cái người tăng kia, đệ tử Ngài Tiến Hóa, mà bây giờ đi ra là điều ra là tôi là đệ tử Ngài Tiến Hóa rồi, tôi rồi dạy tà pháp, dạy tầm bậy tầm bạ, dạy đồ trôi đồ râu đồ voi đồ trâu kiểu như vậy, rồi xong rồi làm tiền Phật tử, rồi nói là mang mượn danh Ngài Tiến Hóa, đệ tử Ngài Tiến Hóa để mà nói là tôi là pháp chánh pháp. Cái đó nó tạo cái sự khó khăn cho bên đệ tử Ngài bên Tiến Hóa, tại vì đệ tử Ngài Tiến Hóa là chánh pháp. Người này nó mà mượn danh là tôi là chánh pháp ra để làm tiền, rồi để Phật tử nó bị mê muội, nó không biết cái phân biệt gì chánh pháp với cái tà pháp gì hết. Dạy cái gì chánh pháp mà mở miệng nó nói toàn tôi là đệ tử Tiến Hóa, tôi là có xá lợi Ngài Tiến Hóa, tôi này nào tôi mới lai hết đó. Ok. Cái đó là vì cái lòng tham, danh lợi, vì cái vật đi gì đó đi làm những chuyện, nó cố ý làm những chuyện như vậy. Ok. Thì nó tạo khó khăn cho những cái người như Ngài đệ tử Ngài Tiến Hóa đó. Người ta nói là làm sao để Phật tử ta phân biệt giữa chánh pháp với tà pháp bây giờ? Làm sao ta phân biệt được cái pháp Ngài Tiến Hóa với pháp không phải Ngài Tiến Hóa bây giờ? Cái đó là thiệt sự nó đang phá cái pháp của Ngài Tiến Hóa. Thì tôi hỏi quý vị, những cái người như vậy đó, họ tới, hàng họ tới họ hỏi tôi, nó bây giờ thầy giúp tôi cái vãng sanh. Tôi nói tại sao tôi phải giúp ông vãng sanh? Nó là tại vì thầy phải giúp hết tất cả chúng sanh. Tôi nói tôi đâu phải giúp hết tất cả chúng sanh đâu. Những người có những loại chúng sanh tôi giúp cũng được. Những người mà tới phá pháp của thầy tôi, pháp vãng sanh tôi học từ thầy của tôi. Mà quý vị trước giờ chuyên môn bỏ cuộc đời cái gì ra để phá cái pháp thầy tôi, sao tôi dùng cái pháp thầy tôi mới cứu quý vị được? Chưa chắc, chưa không đủ sức làm cái đó. Sức tôi có hạn, có những cái tôi làm không được. Ok, tôi nói thiệt quý vị, nếu quý vị là có hết tất cả những cái tiền, cái của cải trong cái thế gian này đó, cái thế gian này, cái đó nó không bằng một góc của cái phước mà quý vị có để mà khi để mà đắc được vãng sanh. Tại vì cái tiền bạc quý vị có được, quý vị đâu có đem đi được đâu. Cái danh lợi cái vị nổi tiếng ngày hôm nay đâu có, đâu lúc mình chết đâu có đem đi được đâu, chả có lợi gì cho quý vị hết. Vẫn hiểu được cái đó, lo đi làm chuyện tầm bậy không à. Thành tôi còn hiểu được cái những người mà người ta nói tại tôi phải cậy tiền Phật tử để mà tôi trả tiền cái chùa. Ít nhất cuối tuần tôi có cái chùa, tôi mở cái chùa để người ta tới, ta lạy Phật, ta cúng Phật, ta làm phước điền cho người ta. Chứ còn hiểu cái đó được. Chứ còn thông cảm chuyện đó được. Tại vì họ còn có cái lý tưởng ở trong, còn có thể giúp được. Còn có những cái loại người mà người ta nhất định là đi phá cái Phật pháp. Người ta đi phá hại Phật pháp vì cái lý do gì đó, cái lòng tin của họ hoặc là cái gì đó, thù hằn gì đó không biết, cái chuyện mỗi người tự quyết định lấy. Rồi xong rồi cuối cùng tới nói này, Phật pháp phải cứu cho tôi, tại vì tôi trước giờ tôi làm toàn chuyện tầm bậy không, bây giờ phải cứu cho tôi. Cái Phật pháp của tôi không có đủ sức làm cái chuyện đó. Ok. Những cái người xuất gia đó, mấy người đó đáng lý là mình xuất gia là để mình dùng cái Phật pháp để mình cứu nhân độ thế, chứ không phải dùng cái Phật đi vào để mà phá cái Phật pháp. Thành ra người xuất gia chúng ta phải tự hỏi cái hành động mình đó, nó có lợi cho Phật pháp hay là có hại cho Phật pháp. Cái đó là cái bổn phận của chúng, của người xuất gia. Nếu quý vị mặc áo cà sa mà cái hành động, cái lời nói chúng ta là để lợi cho chúng ta trước á, rồi mới là thứ nhất, rồi thứ nhì mới lợi cho Phật pháp, lợi cho chúng sanh á, thì tôi đề nghị quý vị không nên làm người xuất gia. Ok, mình không xứng đáng làm người xuất gia. Làm người xuất gia làm gì? Đi về hoàng tục đi, để mà ra làm tiền, mà làm danh làm lợi đi. Chứ còn bịp cái thiên hạ làm gì? Không ai bị bịp hết á. Cái tội nặng lắm, cái tội, tại vì quý vị biết không, mình hưởng lợi được tại nhờ cái pháp Phật pháp, có cái pháp này tới để mà giúp cho chúng ta, rồi mình đi quay lại mình hưởng, rồi hưởng lợi đó xong đi hại cái Phật pháp, cái đó là cái hồng năng lượng vô tri, cái đó là quá dốt. Cái hàng người đó giúp làm cái gì? Cái Phật pháp là có cái lý tưởng đó, lý tưởng người Phật pháp, người tu là cái người muốn đi giúp đời, giúp người. Nhiều khi mình phải cố gắng một tí, mình cố gắng mình hy sinh cái tư lợi cá nhân của mình để giúp, có thể giúp người khác, có thể giúp đời giúp người được. Nếu như vậy thì cuộc đời quý vị nó còn có ý nghĩa một tí. Nếu quý vị sống cuộc đời để mà tự thỏa mãn lấy, nếu quý vị mà chỉ là muốn tự sung sướng cho mình thôi thì cuộc đời quý vị nó nghèo nàn quá, nó đáng buồn lắm, nó đáng tiếc lắm. Cuộc đời nó có ý nghĩa khi quý vị có thể có rộng lượng hơn một tí, bao dung hơn một tí, để mà có thể hy sinh một tí cái sự cái tư lợi của mình để giúp người khác. Ok, cái tinh thần đại thừa nó như vậy đó. Nhiều khi mình quyết định hy sinh tí xíu để mình giúp người khác, chứ không phải là chỉ nghĩ là mình đúng, mình không cần biết người khác. Nếu quý vị làm như vậy được thì còn có cái hy vọng vãng sanh được. Dầu của uống rượu hoặc là nấu thịt cũng còn có cơ hội như thế. Cuối cùng, cảm ơn quý vị đã tham gia. Tôi cảm ơn quý vị đã tham gia. Tôi rất cảm ơn những vị đã tới ủng hộ, những vị hộ pháp tới giúp đỡ chùa, giúp đỡ trong nhất trong cái Phật thất này. Tôi muốn nói cho quý vị là tôi rất cảm ơn quý vị, tại vì đây là cái thú thật với quý vị, đây là cái Phật thất đầu tiên mà tôi chỉ lo tu với Phật thất, tôi không lo gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì cái tâm tôi biết, cái Phật thất này tôi biết rằng rất có nhiều người phát tâm muốn giúp đỡ cái Phật thất này, muốn giúp đỡ cái chùa để cái Phật thất này nó được viên mãn. Thành tôi mới yên tâm, tôi chỉ lo niệm Phật, tôi chỉ lo tu thôi. Thành nhờ như vậy, thành nhờ như vậy thì cái Phật thất này, cái không khí nó khác. Thành tôi rất cảm ơn cái vị đó. Đây là cái công hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này, của chúng ta với cái cộng đồng này, với cái nước này, với nhân loại. Thành chúng ta cống hiến cho cái gì mà tốt nhất mà chúng ta có thể có được, là cái pháp vạn sanh chúng ta, mình cống hiến cho cái xã hội này, cống hiến cho cái cộng đồng này, cống hiến cho cái nhân loại này. Mình chỉ tu cái pháp đó thôi, để ai muốn biết được người ta tới ta hưởng. Mà cái một cống hiến nhỏ nhỏ chúng ta để trả lại cái ơn của cộng đồng. Okay. Thành tôi cảm ơn quý vị đã tới tham gia, tới giúp đỡ. Tôi hy vọng quý vị sẽ tới tu nhiều lần nữa, và càng ngày càng tu càng thú vị hơn, càng có sự thành công hơn. Phải nói cho quý vị rõ ràng, ok, là cái vai trò mỗi người khác nhau. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tâm cởi mở hơn, muốn hoan nghênh người ta tới tu với mình nhiều hơn, ok. Mặc dù tôi thích người cái nhóm nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi, tôi không thích đông đảo, nó Barcelona nhiều, nó làm tôi phiền não. Nhưng để tôi không có đuổi người ta đi, ok. Thành tôi hy vọng khi vị càng ngày càng hiểu cái pháp á, càng ngày tới tôi càng lâu á, thì càng hiểu là cái pháp nó có những cái uẩn khúc ở trong á, ok. Thành nhiều người tới, mấy người mới tới chùa, người ta thấy người ta là lạ, ta có thể hiểu lầm, có nhiều cái có sự tránh khỏi có sự hiểu lầm. Thành quý vị, thành hy vọng quý vị là cho bác đưa cái bao đồ đỏ này. Dạ cảm ơn bác. Ok, dạ dạ. Cảm ơn bác, dạ cảm ơn. Cái công việc của tôi á, công việc của tôi là tôi giải quyết vấn đề, tôi giải quyết vị tu. Còn cái công việc quý vị là quý vị giúp người ta cách là những cái gì mà cái hiểu là ở đây tu khoảng một thời gian lâu rồi, khi thấy một người tới, người lạ mới tới thì phải khuyên nếu người ta có những người ta gặp những cái pháp mà nó hơi khác một tí, ok. Chẳng hạn như ông thầy lạnh lùng dễ sợ lắm, thành ra cái gì phải giúp họ, giúp đỡ, thấy mấy người tới thì giúp đỡ cho họ, để cho nói cho họ sơ sơ đó. Họ tới, họ ngồi vài phút, xong họ bỏ đi, nói cái chùa này không có gì, cho tôi hết là đủ rồi. Họ trồng chủng tử đủ rồi, sau này họ sẽ hưởng, không sao hết đâu. Họ ở cần lâu hơn được chừng nào thì họ được trồng chủng tử nhiều chừng đấy. Đó là việc của quý vị, không phải việc của tôi. phải chia công việc ra, chứ bắt thầy làm hết, thầy làm tay cho xuể bây giờ. Phải hỏi người ta biết, nói chuyện người ta biết, làm người ta cởi mở, khuyến khích người ta, để hỏi người ta cần có nhu cầu gì, mình có thể giúp được, mình giúp được. Ok. Cái gì ngủ lại đêm này, chứ ngày mai mình tu tiếp chứ hả? No.